At the moment, we've only done the first cut. Once we dig out the basement, then we'll excavate the ramp down.
Chúng tôi đang ở bước 1, làm tầng hầm trước. Sau khi đào hầm xong, chúng tôi sẽ đắp đường dẫn xuống hầm.
The basement has got a full commercial kitchen in it. It's got a full commercial laundry in it. It's got parking for about 13 cars.
Ở dưới hầm sẽ có nhà bếp công nghiệp, một phòng giặt ủi công nghiệp, có chỗ đậu xe cho 13 chiếc. Ngoài ra, còn có phòng bảo trì, một kho để chứa hàng. Sẽ có hai thang máy cho tòa nhà gồm hai tầng ở trên, cộng với tầng hầm. Nói chung, tầng hầm là khu vực dành cho các nhân viên. Và chúng ta cũng sẽ có vườn và sân. Chính giữa tòa nhà là một khoảng sân lớn để các bác cao niên có thể đi dạo phía trước và phía sau đều có vườn.
Có khả năng công trình bị trì hoãn, không hoàn tất được như dự trù hay không ạ?
At this stage, we can't see any other issues that may delay the project. We've just overcome.
Vào giai đoạn này, thì chúng tôi không thấy có vấn đề gì. Chúng tôi đã đào móng xong và đang đào hầm cũng gần xong rồi. Cho nên ngoại trừ yếu tố thời tiết thôi, chứ chúng tôi không thấy có sự cản trở nào. Tòa nhà loại này khá đơn giản. Ý tôi muốn nói là vật liệu để xây khá đồng nhất, không cần phải dùng đến nhiều loại vật liệu khác nhau, khiến phải chờ đợi, thí dụ như phải chờ hàng nhập cảng từ ngoại quốc. Trong trường hợp đó, anh phải lệ thuộc vào nhiều công ty khác nữa. Nhưng trong trường hợp này thì không. Chủ yếu thời tiết mà thuận lợi thì tiến độ thi công sẽ không gặp trở ngại gì.
Hy vọng là công ty của các ông chỉ sử dụng vật liệu sản xuất tại Úc.
Vâng, chúng tôi cũng sử dụng toàn thợ giỏi và đáng tin tưởng, bởi vì nếu thợ có thể theo với anh từ đầu đến cuối, thì chúng tôi có thể hoàn tất công trình đúng hạn. Nhiều khi chúng tôi phải mướn thợ mắc hơn một chút, nhưng bảo đảm công trình được hoàn tất như ý muốn.
Chắc ông cũng nghe gần đây có mấy công trình xây dựng tại Tây Úc và một số nơi khác đã sử dụng vật liệu nhập từ Trung Quốc có chứa chất asbestos có thể gây ung thư. Hy vọng là công ty Stephen Edwards không sử dụng những loại vật liệu nhập từ Trung Quốc.
Điều đó có thể xảy ra với một số vật liệu nhập từ ngoại quốc. Nhưng theo những gì chúng tôi biết, thì trong dự án này sẽ không có vật liệu nhập từ Trung Quốc. Tất cả đều sử dụng vật liệu được sản xuất tại Úc.
Thưa, công trình này được bảo đảm trong bao lâu ạ?
Sẽ có 12 tháng DLP, tức là giai đoạn mà chúng tôi phải chịu trách nhiệm sửa chữa tất cả những gì hư hỏng hoặc không vận hành như dự trù. Tức là nếu có bất cứ vấn đề gì với tòa nhà, công ty Stephen Edwards sẽ quay lại tìm giải quyết. Trước khi dự án hoàn tất, chúng tôi cũng sẽ huấn luyện cho nhân viên cách bảo quản, bảo trì tòa nhà. Chúng tôi sẽ đào tạo cho họ cách sử dụng các hệ thống trong tòa nhà và sau đó nếu cần thêm, chúng tôi sẽ hỗ trợ cho họ.
Đó là ông Daniel Brad Steele, kỹ sư quản lý công trình của công ty Stephen Edwards. Nay xin quay lại với bác sĩ Tăng Văn Minh, chủ tịch của hội AVAX.
Viện dưỡng lão của mình sẽ có 3 cái vườn ở đằng trước, ở giữa nursing home và ở đằng sau thì rất là đẹp, cảnh rất đẹp. Thì chúng tôi đã có một cái dự án là những quý vị nào mạnh thường quân nào mà cho 50.000 hoặc là hơn đó, thì cái tên của quý vị đó sẽ được đặt vĩnh viễn của cái vườn, ba cái vườn, một trong ba cái vườn này. Xin quý vị, nếu mà quý vị có lòng thương AVAX chúng tôi thì quý vị cho donate càng nhiều càng tốt.
Tôi là một trong những người đã đến dự cái lễ động thổ ban đầu và bây giờ nhìn thì rõ ràng là nó rất là khác. Cái mảnh đất này bây giờ càng ngày chúng ta có thể nhìn thấy được là nó chuyển biến nó như thế nào và nó rất là nhanh. Và như hồi nãy ông giám đốc của công trình ông đã giải thích thì thật sự ra cái giai đoạn đầu mới là cái giai đoạn mất nhiều thời gian nhất, nhưng mà kể từ sau đó thì nó sẽ rất là nhanh, nhất là kể từ khi mà có được cái máy. Không hiểu là công trình thì là như vậy, nhưng mà về mặt tổ chức ở bên trong, nhân viên ở bên trong thì không hiểu AVAX đã chuẩn bị đến đâu rồi.
Dạ, ban quản trị của chúng tôi đã họp nhiều lần và dự định là sang năm khoảng tháng 4 Easter time, sau đó thì mình sẽ bắt đầu đăng báo và tuyển lựa những nhân viên. Điều trước tiên là tuyển lựa người mà mình kêu là Director of Nursing, là cái người mà để sẽ trông coi cái viện dưỡng lão này trong trong thời gian lâu dài. Mình gọi là một cái người y tá trưởng, giám đốc của nursing home này. Thì sau khi mà mình bổ nhiệm được cái người này rồi đó, thì mình sẽ bắt đầu tiến hành mướn những nhân viên khác. Ví dụ như là người nấu ăn, phụ bếp, y tá phụ, và những người thư ký và những người kế toán, rất là nhiều. Cái công trình này cũng có thể tạo dựng những cái cơ hội để cho quý đồng hương của mình sẽ có những công ăn việc làm trong vùng Smithfield.
Anh nói tạo công ăn việc làm thì ước lượng khoảng bao nhiêu công việc?
Dạ, chúng tôi hy vọng là tạo nên là khoảng 40-50 công việc nên. Tí dụ như bây giờ tưởng tượng như mình nấu ăn đi, nấu bếp, thì phải có các cô bác sẽ ăn sáng, ăn trưa, ăn tối. Thì cái team mà nấu ăn là cũng thấy cũng nhiều rồi đó. Rồi ngoài ra cũng tạo ra những cái công việc như là cho những người cleaning, những người giặt giũ. Tại vì những cái nấu ăn, chúng tôi sẽ nấu ăn cơm Việt Nam. Các cô bác ở đây rất là vui, tôi nghĩ rất là vui vì ăn cơm Việt Nam, không phải ăn bánh mì, ăn súp như trong nursing home của người Úc, rất là vui. Các cô bác sẽ được trò chuyện với nhau bằng tiếng Việt, chung một phong tục tập quán. Thì tưởng tượng như thế đó thì rất là vui, các cô bác không có bị cô đơn. Và giặt giũ thì chúng tôi giặt giũ ngay ở trong nursing home, cũng có thiết kế một cái căn phòng để giặt giũ cho các cô bác luôn, thành ra rất là tốt.
Rồi các cái sinh hoạt khác thì như thế nào? Bởi vì tôi đoán rằng là một phần lớn các bác khi mà vô trong viện dưỡng lão này thì họ vẫn còn sức khỏe. Thì cái sinh hoạt hàng ngày của họ sẽ như thế nào? Bác sĩ Minh đã có hình dung ra được chưa?
Dạ, chúng tôi đã hình dung ra là giống như là các cô bác ở đây thì sẽ có y tá nói tiếng Việt, chăm sóc 24 tiếng, 7 ngày một tuần. Thì cuối tuần sẽ có những bác sĩ sẽ tới thăm viếng. Trong tuần, ví dụ như có các bác nào bệnh thì sẽ có bác sĩ tới khám bệnh trong ngày. Về vật lý trị liệu hoặc là chiropractor thì chúng tôi cũng có các bạn đồng môn trong ngành y tế đó, thì các bạn ai cũng sẵn sàng ủng hộ, ai cũng giơ tay, nếu cần thì tôi sẽ sẵn sàng để giúp đỡ các bác. Vấn đề nha sĩ thì cũng có nhiều nha sĩ trong thành viên của Apex cũng sẵn sàng giúp đỡ các cô bác nào mà có sức khỏe như thế nào thì khỏi lo. Còn cuối tuần chúng tôi nghĩ là sẽ có các cô các anh chị thiện nguyện vô ca hát cho bác nghe, và mình sẽ tổ chức những ngày chở bác đi Kabamata đi shop cũng gần ở đây thôi, hoặc là đi picnic. Thành ra tuần nào chắc sinh hoạt cũng có, và mỗi ngày sẽ có người tới để dạy tập thể dục, tai chi này cũng hay.
Có bác sĩ thường trú của viện dưỡng lão không?
Trong ban quản trị chúng tôi cũng có khoảng 3-4 người bác sĩ, và các bạn đồng môn của chúng tôi cũng ở vùng Kabamata, Fairfield, Kalehai thì cũng có rất nhiều. Thành ra những gì cần gấp thì sẽ có các quý vị bác sĩ ở gần ở đây. Những người khám bệnh định kỳ thì chúng tôi sẽ thay phiên nhau đó. Mình sẽ có một cái roster thì để khám cho bác. Ví dụ như mỗi năm chích ngừa bệnh flu thì sẽ phân công với nhau mà làm.
Nhưng mà không có bác sĩ, tức là resident bác sĩ ở đây hả?
Dạ không. Ở đây là mình nursing home, ví dụ các bác nào mà có cần bệnh nào gấp đó, thì chắc chắn sẽ có những quý vị bác sĩ ở vùng gần đây, vùng Fairfield, Kabamata sẽ tới.
Nếu như mà mọi chuyện êm xuôi thì có thể sẽ hoàn tất vào khoảng Giáng sinh năm sau, tức là khoảng một năm nữa. Thế thì lúc nào thì có thể bắt đầu đi vào hoạt động được, thủ tục để mà đăng ký xin chỗ ở trong viện dưỡng lão này nó như thế nào thưa bác sĩ?
Dạ, chúng tôi theo dự định là Giáng sinh sang năm 2017 là building sẽ xong. Thì cho các nhân viên sẽ chuẩn bị sau khi Tết đó, thì bắt đầu sẽ nhận người vô. Là hy vọng khoảng tháng 2 cuối tháng Giêng đầu tháng 2 là bắt đầu các cô bác sẽ vào ở. Thì cái đó là một cái kế hoạch của mình, thì rất vui là so far cái kế hoạch của mình rất là tốt.
Cái thủ tục để mà xin chỗ thì như thế nào?
Thủ tục xin chỗ là bây giờ đó, chính phủ bắt mọi người là phải đăng ký, nếu mà muốn biết những gì đó thì lên cái computer, có cái website kêu là myagecare.com.au. Thì trong cái myagecare.com.au sẽ có những cái chỉ dẫn rất là cụ thể. Giống như các cô bác nào mà không biết rành về computer thì sẽ nhờ con cháu sẽ vô cái myagecare.com.au sẽ coi. Sẽ có những một cái số điện thoại về một cái cơ quan kêu là ACAT Assessment. Thì quý vị ở nhà hoặc nhờ bác sĩ gia đình đánh điện thoại vô cũng được, là yêu cầu sẽ có một cái người social worker, một người làm việc xã hội đó, từ bệnh viện gần nhà của mình tới nhà của mình để phỏng vấn. Cái người làm việc xã hội này sẽ phỏng vấn coi cái bệnh tình của quý bác như thế nào, hoàn cảnh gia đình như thế nào, và cái điều kiện có đúng tiêu chuẩn để mà xin vô viện dưỡng lão hay không. Sau đó thì cơ quan ACAT Assessment Team này sẽ cho mình một cái lá thư chấp thuận. Nếu quý bác có đầy đủ điều kiện thì sẽ được một cái lá thư của chính phủ chấp thuận là ok, đúng, quý vị sẽ được vô. Thì lúc đó các cô bác sẽ lấy cái lá thư đó để đưa cho AVEX của chúng tôi để chúng tôi được cứu xét.
Được biết viện dưỡng lão thì ban đầu thì sẽ có 68 giường. Một con số rất 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 là khiêm nhường so với cái nhu cầu chăm sóc người cao niên ở tại tiểu bang New South Wales này, vì là cái viện dưỡng lão đầu tiên của AVAX dành cho người Việt. Chắc phải chờ lâu lắm hả bác sĩ?
Dạ, chúng tôi theo cái thống kê của chính phủ đó, người Việt của mình trên 70 tuổi hiện nay là khoảng 270 người cao niên. Viện dưỡng lão mình 68 phòng, thành ra 68 quý vị cao niên ở, thành ra rất là demand, rất là đông, cái nhu cầu rất là nhiều á. Thành ra chúng tôi biết như vậy, nhưng mà cái chương trình mình mới bước đầu thì mình phải bước từ một bước nhỏ cho mình nó vững. Còn nếu mà mình làm lớn quá thì kinh phí của mình không đủ. 68 giường nhưng mà kinh phí của mình là lên tới là khoảng 17 triệu rồi đó. Thành ra bước nhỏ nhưng mà chắc. Hy vọng các bác ở vui đó, thì vài năm nữa thì AVAX sẽ có kế hoạch để mà khuếch trương thêm.
Cảm ơn bác sĩ Minh rất là nhiều, và hy vọng là lần sau tụi này mà phỏng vấn bác sĩ Minh thì đã hay tin là bắt đầu một cái dự án thứ nhì rồi.
Dạ, xin cảm ơn anh Quốc Vinh. Xin nhân cơ hội này để tôi xin đại diện hội AVAX. Xin cảm ơn, chân thành cảm ơn quý vị đồng hương Việt Nam tại tiểu bang New South Wales và toàn nước Úc. Melbourne, Adelaide, Perth trong thời gian qua đã ủng hộ chúng tôi rất nhiệt tình về mặt tinh thần, về mặt tài chính, để chúng tôi có thể hoàn thành được cái nhiệm vụ này, để mà có thể giúp đỡ các cô bác cao niên của người Việt mình tại Úc Châu.